Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ ba ngày 8 tháng 9 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là một giáo hoàng và người trẻ,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Ngọc Huynh theo dõi tin tức. Ngày 3 tháng 10, tại Assisi, Đức Thánh Cha sẽ ký thông điệp mới về tình huynh đệ nhân loại.
Vatican, hôm 5 tháng 9, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo vào ngày 3 tháng 10 tới đây, tại Assisi, Đức Thánh Cha Francisco sẽ ký thông điệp thứ 3 trong triều đại giáo hoàng của Ngài.
Phòng báo chí Tòa Thánh cũng cho biết, thông điệp có tựa đề "Tất cả anh chị em" sẽ tập trung vào đề tài huynh đệ con người và tình bạn xã hội. Đức Thánh Cha sẽ đến Assisi lúc 15 giờ và Ngài sẽ dâng thánh lễ tại mộ Thánh Francisco Assisi ở đền thờ tầng dưới trước khi ký thông điệp. Do đại dịch, Đức Thánh Cha muốn rằng cuộc viếng thăm của Ngài có tính chất cá nhân và không có sự tham dự của các tín hữu. Ngay sau thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ trở về Vatican. Tình huynh đệ nhân loại là một chủ đề quan trọng đối với Đức Thánh Cha Francisco trong những năm gần đây. Tại Abu Dhabi vào tháng 2 năm 2019, Ngài đã ký văn kiện về tình huynh đệ con người vì hòa bình thế giới và sự chung sống. Sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày hòa bình thế giới đầu tiên của Ngài với tư cách là giáo hoàng vào năm 2014 là tình huynh đệ, nền tảng và con đường cho hòa bình. Thông điệp đầu tiên được Đức Thánh Cha Francisco ban hành vào năm 2013 có tên Lumen Fidei, ánh sáng đức tin, được khởi đầu bởi Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedict XVI. Vào năm 2015, Đức Thánh Cha ban hành thông điệp thứ hai có tên Laudato Si, tựa đề được lấy từ bài ca mặt trời của Thánh Francisco Assisi ngợi khen Thiên Chúa sáng tạo. Cuộc viếng thăm vào tháng 10 tới đây sẽ là lần đầu tiên Đức Thánh Cha ra khỏi Roma kể từ khi đại dịch bùng nổ tại Ý. Đây cũng là lần thứ tư Ngài viếng thăm Assisi sau những lần vào ngày 4 tháng 10 năm 2013 và ngày 4 tháng 8 và 20 tháng 9 năm 2016. Đức cha Domenico Sorrentino chờ đợi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha với cảm xúc và lòng biết ơn. Đức cha nói, trong khi thế giới đang phải chịu một đại dịch khiến nhiều dân tộc gặp khó khăn và khiến chúng ta cảm thấy đau đớn như anh em, chúng ta không thể không cảm thấy cần phải trở thành anh em, trên hết là trong tình yêu thương. Cử chỉ này của Đức Thánh Cha Francisco mang lại cho chúng ta lòng can đảm và sức mạnh mới để khởi động lại nhân danh tình huynh đệ hiệp nhất tất cả chúng ta. Cha Mauro Gambetti, bề trên tu viện Francisco ở Assisi nói, chúng tôi rất vui mừng và với lời cầu nguyện đón tiếp Đức Thánh Cha Francisco. Một giai đoạn sẽ nêu bật tầm quan trọng và sự cần thiết của tình huynh đệ.
Đức Thánh Cha tiếp nhóm vận động viên tham gia sáng kiến We Run Together.
Vatican, trưa ngày 5 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp một nhóm vận động viên tham gia sáng kiến We Run Together, chúng ta cùng chạy, và cảm ơn họ đã giúp thúc đẩy một mô hình thể thao xây dựng những cầu nối và chữa lành các vết thương.
We Run Together là một sáng kiến gây quỹ trực tuyến được triển khai vào ngày 8 tháng 6 để giúp hỗ trợ tài chính cho hai bệnh viện ở phía bắc nước Ý, John 23 ở Bergamo và bệnh viện đa khoa ở Brescia, những bệnh viện chữa trị cho bệnh nhân COVID-19. Được thành lập bởi Hiệp hội Thể thao Vatican, sự kiện We Run Together được tổ chức với sự cộng tác của Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa, Ngọn lửa vàng của Cảnh sát Tài chính Ý và Liên đoàn Điền kinh hạng nhẹ Ý của vùng Lazio. Sự kiện này đã kết thúc vào ngày 6 tháng 8. Trước đó, cuộc tiếp kiến đã được dự định vào ngày 21 tháng 5 nhưng đã bị hủy bỏ vì đại dịch COVID-19. Mở đầu bài nói chuyện, Đức Thánh Cha cảm ơn các nhân viên đại diện cho hai bệnh viện được nhận sự giúp đỡ từ sáng kiến bác ái. Ngài nói, khi chào anh chị em, tôi chào các đồng nghiệp của anh chị em ở Ý và khắp thế giới đang làm việc và hy sinh để trợ giúp các bệnh nhân. Xin Chúa trả công cho sự cống hiến của anh chị em. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn các vận động viên khắp toàn cầu đã đóng góp các vật dụng thể thao để bán đấu giá. Ngài đánh giá rằng, sáng kiến We Run Together tạo cơ hội cho các nhà vô địch thể thao và các nhà vô địch khuyết tật khác gặp gỡ nhau trên cùng một bình diện của nhân phẩm. Theo Đức Thánh Cha, sứ điệp hùng hồn nhất mà buổi gây quỹ đưa ra là chứng tá của nó đối với một loại hình thể thao hòa nhập, huynh đệ và có thể chữa lành vết thương, xây những nhịp cầu và tình bạn. Kết thúc lời chào, Đức Thánh Cha khuyến khích Hội Thể thao Vatican quảng bá mô hình thể thao này.
Đức Hồng y Parolin truyền chức linh mục cho 29 phó tế của Opus Dei.
Roma, ngày 5 tháng 9, Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã truyền chức linh mục cho 29 phó tế của giám hạt tổng nhân Opus Dei, công trình của Thiên Chúa, tại đền thờ thánh Eugenio ở Roma, nơi có trụ sở của giám hạt.
Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã gửi thư chúc mừng các tân linh mục và gia đình. Ngài mời gọi các tân linh mục suy tư về ý nghĩa của thánh chức linh mục mà họ lãnh nhận trong thời điểm có quá nhiều đau khổ trên thế giới. Trong đó, sự hiện diện của Chúa Giêsu đau khổ và thương xót đặc biệt được nhận thấy rõ, một sự hiện diện mà Chúa muốn thực hiện qua sứ vụ của Người. Đức Thánh Cha nhắc nhở các tân linh mục rằng, có Chúa trên tàu, chúng ta sẽ không sợ bị chìm. Bởi vì đây là sức mạnh của Thiên Chúa biến mọi sự xảy đến với chúng ta, ngay cả điều xấu, thành điều tốt. Trong bài giảng suy tư về hình ảnh Chúa Giêsu mục tử tốt lành, Đức Hồng y Parolin đưa ra một số đặc tính của linh mục mục tử. Trước hết, mục tử là người dẫn dắt đàn chiên, đi trước, chỉ đường, sống vì và sống với đàn chiên. Do đó, mục tử không phải là người điều hành, mà đúng hơn là ban sự sống cho đàn chiên. Đức Hồng y mời gọi các tân chức mang lại sự sống và chia sẻ cuộc sống với đàn chiên của mình. Như thế, họ có thể thực hiện ơn gọi hành động nhân danh Chúa Kitô. Là mục tử ngày nay, theo Đức Hồng y, là trở thành chứng tá của lòng thương xót. Điểm thứ hai Đức Hồng y muốn nhấn mạnh chính là sự đơn giản. Đặc biệt, Đức Hồng y nhắc đến mẹ Teresa Calcutta mà phục vụ kính nhớ vào ngày 5 tháng 9 với hành trình đơn giản mà mẹ đã phác thảo như hành trình thiết yếu của tín hữu. Hoa trái của thinh lặng là cầu nguyện, hoa trái của cầu nguyện là đức tin, hoa trái của đức tin là tình yêu, hoa trái của tình yêu là phục vụ, hoa trái của phục vụ là hòa bình. Đức Hồng y nhận định đây là những lời đơn giản để nối kết mỗi người với các trụ cột của cuộc sống, chính là Thiên Chúa và tha nhân. Ngài nói, sự đơn giản phát sinh từ sự trong sáng của lời cầu nguyện cũng liên quan đến những lựa chọn cụ thể để đi đến những điều cốt yếu của thừa tác vụ. Thật vậy, để thực sự trở thành những mục tử thật sự như vậy, trước hết cần phải có một đời sống mực thước, và điều này cũng có nghĩa là không để cho mình bị ngập chìm trong muôn ngàn điều, có nguy cơ đánh mất sự đơn giản của tấm lòng hoàn toàn dâng mình cho Chúa. Điểm cuối cùng Đức Hồng y chia sẻ với các tân chức là sứ vụ truyền giáo, ơn gọi chính yếu của giáo hội. Ngài mời gọi các tân chức giúp cho các con chiên nghe được tiếng của Chúa Kitô, mục tử tốt lành, cảm thấy họ được yêu thương. Để làm được điều này, cần có lòng bác ái mục vụ và tinh thần sáng tạo lành mạnh, lòng trung thành và sự linh hoạt, đức tin vững chắc và tấm lòng cởi mở, gặp gỡ và tiếp nhận những vấn nạn ngày nay, đặc biệt những vấn nạn của các thế hệ trẻ.
Truyền thông Cuba phát sóng trực tiếp lễ sinh nhật Đức Mẹ.
Cuba, vào ngày 8 tháng 9, lễ sinh nhật Đức Mẹ tại Cuba cũng là lễ kính Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng, Bổn Mạng Quốc Gia. Đài phát thanh và truyền hình nhà nước trực tiếp phát sóng thánh lễ.
Hàng năm, ở Cuba có hàng ngàn người tham dự các cử hành mừng lễ Đấng Bảo Trợ, Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng, với các cuộc rước và cử hành trên khắp đất nước, đặc biệt tại Đền Thánh Đức Mẹ thuộc Tổng giáo phận Santiago de Cuba. Năm nay, do đại dịch virus corona, các tín hữu không thể trực tiếp tham dự các cử hành này. Vì vậy, theo yêu cầu của Hội đồng Giám mục, chính quyền đã cho phép đài truyền hình và các phương tiện truyền thông khác của nhà nước phát trực tiếp các cử hành của ngày lễ này. Trước đó, Hội đồng Giám mục đã ra thông cáo cho các tín hữu, vào ngày Chủ nhật ngày 6 tháng 9 và thứ Ba ngày 8 tháng 9, lễ Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng, các đài phát thanh của tỉnh sẽ phát sóng thánh lễ cho các tín hữu. Điều này cũng được thực hiện vào thánh lễ trọng thể do Đức Cha Dionisio Garcia, Tổng giám mục Santiago de Cuba, chủ tế tại Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng vào lúc 9 giờ sáng ngày 8 tháng 9, và thánh lễ được phát lại vào lúc 9 giờ tối trên kênh giáo dục của đài truyền hình Cuba. Trong quá khứ, giáo hội công giáo nước này không được sử dụng hoặc nói tới trong các cơ quan truyền thông của nhà nước, nhưng gần đây, mối quan hệ giữa nhà nước và giáo hội có phần cải tiến, nên giáo hội được sử dụng nhiều hơn các phương tiện truyền thông nhà nước. Ví dụ, từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19, chính quyền Cuba đã cho phép Cộng đoàn Công giáo có cơ hội tham dự một số lễ trọng, các cử hành Tam Nhật Thánh, lễ Phục sinh, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống vào các ngày Chủ nhật.
Đức Thánh Cha bổ nhiệm một nữ tu là thành viên của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học xã hội.
Vatican. Sáng thứ Sáu ngày 4 tháng 9, phòng báo chí Tòa Thánh loan tin Đức Thánh Cha bổ nhiệm Sir Helen Afford, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo Hoàng Thánh Thomas Aquinas ở Roma, là thành viên thường trực mới của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học xã hội.
Sir Helen Anford sinh tại London năm 1964 là nữ tu thuộc hội dòng Đa Minh Thánh Catharina Siena. Sir Helen đã tốt nghiệp ngành kỹ thuật quản lý tại Đại học Cambridge. Cũng tại đây, Sir đã hoàn thành luận án tiến sĩ. Sir đã giảng dạy các môn học liên quan đến đạo đức kinh tế và lịch sử tư tưởng xã hội Kitô ở nhiều trường đại học. Sir Helen đã là cố vấn của Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình. Hiện nay, Sir là phó hiệu trưởng trường Đại học Giáo hoàng Thánh Thomas Aquino ở Roma. Sir còn là tác giả của nhiều ấn phẩm về lý thuyết quản lý và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Hàn lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học Xã hội là một cơ quan nghiên cứu về khoa học xã hội của Giáo hội Công giáo, được Thánh Gioan Phaolô II thành lập ngày 1 tháng 1 năm 1994. Cơ quan có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học xã hội, chủ yếu về kinh tế, xã hội học, luật học và khoa học chính trị, và đưa ra một đánh giá mang tính xây dựng dưới ánh sáng của khoa học xã hội. Để đạt được mục tiêu này, Hàn lâm Viện tổ chức các hội nghị, hội thảo về các chủ đề cụ thể, thúc đẩy điều tra và nghiên cứu khoa học, giúp các tổ chức và cá nhân thực hiện và công bố các kết quả tham vấn. Hàn lâm Viện đã cung cấp cho Giáo hội Công giáo những yếu tố mà Giáo hội có thể sử dụng trong việc phát triển học thuyết xã hội Công giáo và áp dụng học thuyết này vào xã hội đương thời. Hàn lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học Xã hội có quan hệ chặt chẽ với Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình. Các thành viên của Hàn lâm Viện này đại diện cho mọi lĩnh vực khác nhau của khoa học xã hội và các khu vực địa lý khác nhau trên thế giới. Họ được Đức Thánh Cha bổ nhiệm sau khi được Hàn lâm Viện bầu chọn dựa trên các khả năng và đóng góp đặc biệt trong khoa học xã hội và có đạo đức.
Các nhóm tông đồ thánh kinh ở Singapore hoạt động tích cực giữa đại dịch.
Singapore, giữa đại dịch virus corona, các nhóm tông đồ thánh kinh càng hoạt động tích cực hơn, giúp các tín hữu nuôi dưỡng cuộc gặp gỡ cá nhân với Đức Kitô. Đây là nhận định của cha Ferdinand Pugnomo, linh mục linh hướng của các nhóm tông đồ thánh kinh của Tổng giáo phận Singapore.
Cha Ferdinand Pugnomo giải thích, mặc dù COVID làm chấm dứt hoặc thay đổi nhiều hoạt động hàng ngày, các giáo xứ đã tự trang bị cách sử dụng các nền tảng trực tuyến cho các chương trình kinh thánh. Số người tham gia đã tăng lên đáng kể. Với những người bị giới hạn di chuyển hoặc thời gian bị hạn chế do công việc hay học tập, thì việc nghiên cứu trực tuyến sẽ thuận tiện hơn. Với số lượng và sự đa dạng của các chương trình thánh kinh hiện nay dành cho người công giáo ở Singapore, mọi người có rất nhiều cơ hội để khám phá và tìm hiểu thêm về kho tàng kinh thánh. Các nhóm tông đồ thánh kinh đang khuyến khích người công giáo bắt đầu học kinh thánh và học theo nhóm trong gia đình. Tông đồ thánh kinh nhằm mục đích động viên các tín hữu để họ có thể cầu nguyện, chia sẻ và sống lời Chúa, làm chứng cho tin mừng, và đặc biệt trong những thời điểm khó khăn này. Nhiều linh mục ở Singapore, các học giả kinh thánh mở các cuộc hội thảo dành cho tất cả mọi người trong suốt năm. Ông James Nicol, điều hành các nhóm tông đồ thánh kinh lưu ý, hiện chúng tôi đang giúp điều phối các buổi gặp gỡ này để người công giáo có thể tham gia trên web vài lần một tuần. Khoảng 60% giáo xứ ở Singapore quảng bá các nhóm tông đồ thánh kinh. Ông Nicol cho biết, tất cả những nỗ lực huấn luyện đức tin này đã mang lại hoa trái, ngày càng có nhiều cộng đoàn nhỏ học và cầu nguyện với kinh thánh. Số giáo dân có chứng chỉ chính thức về nghiên cứu kinh thánh ngày càng tăng. Nhiều chương trình kinh thánh hiện nay do giáo dân tổ chức dưới sự hướng dẫn thiêng liêng của các cha xứ, và nhờ nỗ lực này, đời sống mục vụ và thiêng liêng của các tín hữu công giáo thêm phong phú. Ronichia, một lãnh đạo của nhóm tông đồ thánh kinh của giáo xứ, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động này tại giáo xứ Thánh Vinh Sơn Phaolô. Chúng tôi không phải là một nhóm vô danh, mà là một gia đình. Chúng tôi giúp nhau khám phá kho tàng kinh thánh theo cách trải nghiệm. Chúng tôi chia sẻ lời Chúa bằng cách kể lại cách lời Chúa nói với cuộc sống của chúng tôi trong hoàn cảnh sống của mỗi cá nhân. Từng bước, chúng tôi xây dựng cộng đoàn và các mối tương quan tôn trọng và tin cậy nhau như một gia đình giáo xứ. Chúng ta phải sử dụng phương tiện truyền thông mới cho tin mừng. Các cuộc trò chuyện nhóm của chúng tôi vẫn sống động và tích cực với các trích dẫn và video thiêng liêng. Và trên hết, khi các thành viên trong gia đình thấy chúng tôi dành thời gian học kinh thánh và nghe chúng tôi chia sẻ lời chứng của mình, chúng tôi đã gieo vào lòng họ lời Chúa. Chúng tôi đang loan báo tin mừng mà không hề hay biết. Andrew Chua, một người tham dự nhóm tông đồ thánh kinh chia sẻ, thánh lễ đã trở nên ý nghĩa hơn đối với tôi. Thánh lễ không còn là một nghi lễ hay nghĩa vụ nữa. Tôi đã học cách nhận ra tân ước được liên kết với cựu ước như thế nào, và tôi có thể hiểu bài giảng tốt hơn. Singapore có dân số là 5,7 triệu người, trong đó có khoảng 383.000 người công giáo, chiếm khoảng 9% dân số.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 8 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ.
phân định giữa một nền văn hóa hối hả.
Jean Kabur
và Trần Đình.
Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ của Vatican News tiếng Việt.
Và chúng ta đang cùng bước sang số 48 của chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ với những bức thư và những lời nhắn gửi của Đức Thánh Cha với các bạn trẻ trên toàn thế giới.
Và không biết là trong tuần vừa rồi thì có bạn trẻ nào nghe đài và dành thời gian suy nghĩ về ơn gọi của cuộc đời mình không? Chứ con thì tuần vừa rồi á, sinh hoạt với các cha các thầy cuối tuần cái cảm thấy đời tu cũng vui vẻ, dễ thương và rất là thanh xuân á. Cũng có cái gì đấy thấy thích thích ấy.
Vậy là bạn trẻ này ít ra là cũng một lần để mình băn khoăn trăn trở đúng không? Nhất là khi mà tiếp xúc với những người mà đang sống trong đời tu nữa phải không? Nhìn thấy đời sống của họ cũng vui chứ bộ.
Dạ.
Thấy có gì đó hay hay đúng không?
Nhưng mà thú thật thì con cũng có lưỡng lự vì mình cảm thấy là cái đời sống hôn nhân á, đời sống gia đình nó cũng có cái thú vị, có cái hay của nó chứ.
Nói chung là đối với Gen bây giờ ơn gọi nào cũng làm con tim của mình đập loạn xạ đúng không?
Đúng rồi đó.
Vậy thì tuần này mình cùng đến với một chìa khóa mà không ít lần Đức Thánh Cha đã đề cập đến nhá. Đó là chương 9, phân định.
Cái này là một trong những đề tài mà thầy Đỉnh có hứa là sẽ làm trong những số sau đó. Và một trong những thứ mà con rất là mong đợi.
Thật sự là rất đáng mong đợi. Bởi vì đây thực sự là cái con đường, là cái lối sống mà Đức Thánh Cha muốn các bạn trẻ sống á. Là cái căn cốt mà từ đó mở ra những cánh cửa đó.
Đi luôn đi, mình đi luôn đi.
Ok, đồng ý, vào luôn.
Và trong số 278 thì Đức Thánh Cha đã nói: trong tông huấn vui mừng và hân hoan.
Mà cái này tiếng Latin gọi là Gaudete et exultate đó.
Tôi đã nói cách khái quát về phân định. Ở đây tôi muốn lấy lại một số suy tư ấy và áp dụng chúng cho cách chúng ta phân định ơn gọi của mình trong thế giới. Điều này có nghĩa là Đức Thánh Cha đã từng nói về phân định trong một tông huấn khác rồi đúng không ta?
Ừ, đó là một trong những cái tông huấn đầu tiên của Đức Thánh Cha đó. Và bây giờ Ngài nhắc lại và đào sâu thêm một chút xíu thôi.
Vậy là chúng mình đang cùng theo dõi một lúc rất là nhiều tông huấn của Đức Thánh Cha rồi đó.
Mà muốn biết thêm nhiều hơn về cái tông huấn vui mừng và hân hoan nữa đó thì tìm đến giáo huấn vui. Giáo huấn vui là cũng đọc cái tông huấn này rồi.
Okay.
Và chỉ cần lên YouTube nha, tìm giáo huấn vui là có liền thôi.
Và Đức Thánh Cha nói tiếp, số 279, tôi đã đề cập rằng tất cả chúng ta, nhất là những người trẻ, bị nhấn chìm trong một nền văn hóa vồ vập, hối hả.
Đấy, hối hả lắm.
Chúng ta có thể cùng một lúc lướt qua 2 hay 3 màn hình và tương tác đồng thời với 2 hay 3 màn ảnh.
Và không có sự khôn ngoan phân định, chúng ta dễ dàng trở thành mồi ngon cho mọi trào lưu rẻ tiền.
Thật vậy, điều này càng quan trọng hơn khi có một điều gì đó mới mẻ bỗng xuất hiện trong đời sống của mình.
Và bây giờ, chúng ta phải xác định xem nó có phải là rượu mới do Thiên Chúa đem lại hay chỉ là một ảo ảnh do tinh thần thế tục hay tinh thần của ma quỷ tạo ra để đánh lừa chúng ta.
Ây da, lại một lần nữa Đức Thánh Cha quá chuẩn. Tại vì người trẻ tụi con á là có quá nhiều thứ mới mẻ. Lần đầu tiên bước ra khỏi gia đình nhá, lần đầu tiên có được sự tự do của mình nhá, và cũng rất nhiều lần đầu tiên đưa ra những quyết định riêng của bản thân mình. Mà với những cái sự mới mẻ, tụi con quá là hào hứng, quá là tò mò quá. Và nhiều khi chỉ là theo trend thôi. Và cho dù là biết bị lừa đi, cũng đi luôn.
Mà cũng muốn để mình bị lừa đúng không?
Cho mình bị lừa.
Đấy thực sự là cái slogan của thời 5.0 đó đúng không?
Đúng rồi. Giống như là cái việc mà công nghệ á, đấy là một trong những thứ mới mẻ nha. Mới hôm trước là cục gạch, thì hôm nay là đã là điện thoại thông minh rồi. Và thậm chí là iPad, iPod, rồi máy tính, rồi các kiểu đấy. Bây giờ các em bé sinh ra một cái là nhấn chìm vào một thế giới công nghệ, dùng điện thoại khi mới 1 tuổi, rồi ăn cơm cùng với điện thoại đó.
Không chơi điện thoại là không ăn cơm đúng không?
Đúng rồi.
Vì thế nên Đức Thánh Cha mới nói đó, khi có một cái mới xuất hiện, thay vì hí hửng theo trend, theo một trào lưu nào đó, thì thực sự mình phải ngồi xuống xem cuối cùng á, thì không biết cái mới đó nó có phải tốt hay không. Nó có phải là một thứ rượu mới hay là một thứ lừa đảo rẻ tiền nào đó.
Thế nên mới cần con mắt tin tưởng nhận ra hàng giả hàng thật đúng không thầy?
Bạn trẻ này có vẻ như là được sinh ra để phân định á.
Là sao thầy?
Thì đó, sự phân định á, về căn bản là nhận ra đâu là điều đến từ Thiên Chúa, đâu là điều đến từ ma quỷ. Có nghĩa là nhận ra đâu là hàng thật, đâu là hàng giả, hàng nhái đó. Và thật sự thì có những cái thích thú mà chưa chắc nó đã đem lại lợi ích cho linh hồn, cho cuộc đời của người ấy.
Nghe tới đây cái như đọc truyện Conan thám hiểm á, phải phân tích, phải nhìn nhận rồi các kiểu.
Đấy thì cũng gần gần giống như thế. Thay vì mình thám hiểm cuộc đời bên ngoài thì mình thám hiểm ngay chính trong lòng mình á. Như thể là mình là người canh gác xem những cái ý định nào đi vào trong mình, những cái lời nói nào, những cái hành động nào mình nói ra, và xem nguồn gốc của những điều ấy đến từ đâu, xem ai là người đứng sau những cái điều ấy.
Nghe hấp dẫn đấy, đi tiếp luôn nha, để xem là Đức Thánh Cha nói gì thêm nè.
Đồng ý.
Ok, số 280. Sự phân định như thế, ngay cả dù nó bao gồm lý trí và sự khôn ngoan, thì nó vẫn vượt quá những điều ấy, vì nó hướng tới việc khám phá kế hoạch nhiệm màu và độc đáo mà Thiên Chúa dành cho mỗi chúng ta.
Ừ, đúng đó, màu nhiệm của Thiên Chúa dành cho mình mà. Vượt hơn cả lý trí và khôn ngoan của loài người là chắc chắn rồi.
Và con nhớ là có một cái câu thế này: những điều thế gian cho là khôn ngoan thì lại hóa ra điên rồ trước mặt Thiên Chúa, và ngược lại.
À, cái đấy là của Thánh Phaolô đó.
À.
Ồ, bạn trẻ lại lợi hại ghê á, thuộc Kinh Thánh luôn. Và Đức Thánh Cha nói tiếp rằng: sự phân định liên quan tới ý nghĩa đích thực của cuộc đời tôi khi đặt mình trước Chúa, đấng biết tôi và yêu thương tôi. Và ý nghĩa đích thực ấy, tôi có thể trao ban cả cuộc sống của mình, vì không ai biết rõ tôi hơn chính người.
Ừ, con thấy cũng đúng là nhiều khi người trẻ tụi con cứ loay hoay á, tìm đâu xem là hướng đi cuộc đời mình, cái gì mình muốn. Và tụi con thấy rất nhiều mẫu gương thành công, và mình cũng muốn được như vậy. Đâm ra thì nhiều quá hóa đuối. Không biết phải theo ai.
Đấy, nhiều quá là hóa đuối thôi. Bởi vì cách đây 50 năm thì có một cái gọi là bước ngoặt của nền công nghiệp self-help, với những cuốn sách mà người ta gọi là đắt như tôm tươi đó. Nhiều triệu cuốn đã được bán ra đó.
Ví dụ, thầy ví dụ là cuốn nào quá thầy?
Ví dụ nhá, ví dụ như là cuốn là How to Win Friends and Influence People, mà dịch ra tiếng Việt gọi là Đắc Nhân Tâm đó.
Rồi, quen thuộc.
Hay là cuốn thứ hai rất là nổi tiếng, đó là cuốn Think and Grow Rich của Napoleon Hill.
Rồi, biết luôn.
Đấy, trong hai cuốn này đó, thì người ta chỉ cho thấy một điều gì? Là một người thành công phải là một người có rất nhiều tiền, có thật nhiều ảnh hưởng, có thật nhiều quyền lực. Cụ thể nhá, với Napoleon Hill á, thì ông là một người khắc khoải chỉ một điều thôi: làm sao cho kiếm được thật nhiều tiền. Và rồi người ta chú ý đến những điều bên ngoài, rồi nào là cách bắt tay làm sao, cách ăn nói thế nào. Nhưng mà tại sao thầy nói là bước ngoặt? Bởi vì trước hai cuốn này á, thì cái định nghĩa về thành công, về hạnh phúc á, là cái thứ hạnh phúc bên trong, là phải làm thế nào để có được cái bình an nội tại, để sống giữa đất trời với cái niềm vui, với cái hạnh phúc.
Có nghĩa là người ta đang chú trọng cái thành công ở bên ngoài đúng không?
Đúng rồi, người ta đã chuyển một bước ngoặt. Thành công và hạnh phúc á, thay vì là bên trong thì người ta đổi sang là bên ngoài. Và chính xác hơn á, là người ta tìm những cái thứ thành công ở bên ngoài mình và dùng chính những cái thành công bên ngoài đó để đánh giá về người khác. Và vậy làm sao cứ mỗi năm á, thì nhiều người lại trả tiền để đến các khóa học self-help.
Uh-huh.
Bởi vì mỗi một năm thì lại có những tiêu chuẩn thành công khác, có những người thành công khác, có những ngôi sao mới nổi. Đó. Và thế là người ta cứ chạy theo hết người này, chạy theo đến hết người kia. Và cuối cùng thì làm sao?
Đuối.
Và thậm chí đến một cái mức là gì? Người ta đánh mất luôn niềm tin rằng mình có thể là một người thành công nữa. Thực sự là người ta mất đi cái định hướng cuộc đời mình.
Có nghĩa là người ta chạy theo những cái thần tượng mà người ta không quay lại với cái những điều bên trong mình, cái điều gì là làm cho mình bình an, cái điều gì mà mình thực sự muốn, mà người ta cứ phải chạy theo những cái hình mẫu, hình tượng bên ngoài đúng không?
Ừ, đúng rồi đó.
Ừ, vậy thực sự thì những giáo huấn về cái bên trong của các vị nhân á, thì lúc trước thì nó thế nào hả thầy?
Đó là phải biết lắng nghe, phải biết nuôi dưỡng bình an bên trong. Đó là những cái nhân đức như là kiên trì, dũng cảm, từ bi hay là nhân hậu. Chứ không phải là tiền bạc, không phải là giàu có, quyền lực hay là nổi tiếng.
Và đây chính là cái lúc mà Kinh Thánh nói đúng là người ta cho là khôn ngoan lại hóa ra là ngu dại với Thiên Chúa. Nên thanh niên nghiêm túc là phải học cách phân biệt đâu là khôn ngoan thật và đâu là ngu dại thật.
Cái đó là thanh niên nghiêm túc thật sự luôn á. Đó, phát biểu câu vừa rồi thực sự là một bước tiến của bạn trẻ này đó. Bởi vì đúng là mình thấy những nhập nhằng ở bên ngoài đúng không? Và mình cũng nhận thấy những nhập nhằng ở bên trong mình nữa. Và muốn tiến tiếp trên đường học cách nhận định á, thì phải đọc hai số tiếp theo để sẽ thấy luôn nào.
Ừ, và số 281. Ở đây chúng ta thấy tầm quan trọng của việc huấn luyện lương tâm. Nó giúp cho sự phân định lớn lên về chiều sâu và lớn lên trong sự trung tín với Thiên Chúa.
Và trong tông huấn Gaudete et Exultate thì Đức Thánh Cha có viết rằng: huấn luyện lương tâm của chúng ta là hành trình của cả một đời người. Nơi đó chúng ta học cách nuôi dưỡng những cảm thức của chính Chúa Giêsu Kitô khi biết sống các tiêu chuẩn lựa chọn của người và những ý định, hay còn gọi là ý hướng đó, trong các hành động của người.
Tiếp luôn số 282. Việc huấn luyện lương tâm này cũng có ý nghĩa là để cho chính mình được Đức Kitô biến đổi và được kiểm chứng qua việc xét mình, hay cái này còn gọi là phút hồi tâm đó.
Và Đức Thánh Cha nói tiếp rằng xét mình là một bài tập không chỉ giúp ta nhận ra tội lỗi nơi mình, mà còn là nhận ra hoạt động của Thiên Chúa trong kinh nghiệm của đời sống hàng ngày của mình,
trong các biến cố lịch sử và văn hóa mà mình đã và đang sống,
trong những chứng tá của tất cả những người nam nữ đi trước chúng ta hay đồng hành với chúng ta bằng sự khôn ngoan của họ.
Tất cả những điều này giúp chúng ta lớn lên trong đức khôn ngoan và thể hiện rõ định hướng sống của chúng ta qua những lựa chọn cụ thể, trong ý thức rõ ràng cả về những ân ban lẫn những giới hạn của mình.
Bây giờ rõ hơn một chút thế nào về nhận định rồi xét mình chưa?
Con cũng cảm thấy có gì đó le lói hơn rồi. Nhưng mà con cũng phải thú nhận là con chỉ hay xét mình khi mà con chuẩn bị xưng tội thôi.
Có nghĩa là hàng ngày thì không có xét mình đúng không?
Đúng rồi, trừ khi là mình làm những cái gì đó nó
thấy sai sai cái gì đó.
Đúng rồi thì mình mới nhớ, mình mới ghim thôi. Chứ còn bình thường mọi ngày trôi qua êm đềm là cứ về nhà trước khi ngủ là đánh răng rửa mặt, lướt Facebook, buồn ngủ, dục sang một bên vậy thôi.
Là thanh niên thời Facebook đúng không? Chứ không phải là thanh niên chú tâm đào tạo lương tâm của mình đúng không? Nhưng mà ít ra thanh niên này hôm nay nhìn lại mình với sự thẳng thắn là bắt đầu biết xét mình rồi đó. Nhưng mà thật sự làm phút hồi tâm á, là phút xét lại mình đó, thì không chỉ là xem xét những cái tội lỗi của mình, những cái lỗi phạm của mình hay những thiếu sót của mình, mà điều quan trọng hơn là nhận ra xem Chúa đang hoạt động trong cuộc đời mình như thế nào.
Nhận ra Chúa đang hoạt động trong cuộc đời mình đúng không? Wow, giống như là bây giờ con thấy sao tự nhiên hôm nay đọc Christos Vivit nè, được nghe Đức Thánh Cha nói rồi nhắc nhở mình về cái việc tự huấn luyện mình, rồi phải trở lại với việc quan sát lòng mình. Hình như là đây cũng có nghĩa là Chúa vẫn còn thương và muốn con sống tốt hơn đúng không?
Coi như là bạn này biết dần quan sát lòng mình rồi đó, rồi biết nhận ra Chúa thương mình, rồi gọi là ghê rồi, có bước tiến thực hành ngay. Khá thật. Nếu mà quen dần với việc này á, thì bạn ấy sẽ đi tới một cái gọi là tìm thấy Chúa trong mọi sự.
Ôi, cái này là lại giống mẹ Teresa Calcutta nhỉ?
Ở đây là cái tuyệt kỹ võ công của Thánh Y Nhã đó, cách đây 4 năm thế kỷ rồi. Nhận định để làm gì? Để thấy Chúa trong mọi sự.
Vậy là con có được một cái sự phân định ngay bây giờ luôn đấy. Là làm giáo hoàng và người trẻ là một hàng tốt, hàng chất lượng cao.
Nhưng mà dẫu sao thì nhận ra được rằng Chúa vẫn còn thương mình và Chúa dẫn mình qua những nẻo đường khác nhau để đi tới những sự thiện á. Và điều quan trọng là mỗi ngày nha, nhận ra rằng Chúa đang tác động, Chúa đang làm việc trong cuộc đời mình. Những cái bài huấn luyện mà Chúa dành cho mình, cũng như là không nhận ra những yếu đuối của mình để tiếp tục vượt thắng, gọi là tự huấn luyện mình.
Vậy thì chắc tuần này là con sẽ tập một điều thôi.
Ồ, gì mà nghe giọng có vẻ quyết tâm thế ta?
Đúng rồi, xét mình thôi. Con biết một cái lỗi của mình và muốn sửa lâu lắm nhưng mà cũng chưa thực sự quyết tâm sửa, và thêm một cái là cũng chưa đủ can đảm để mình thẳng thắn và trung thực với bản thân nhìn vào cái lỗi đấy và quyết tâm sửa nó.
Vậy thì đừng quên 5 bước xét mình nhé.
Ủa vậy 5 bước này là gì đấy thầy?
Bây giờ vào Google gõ là cách làm phút hồi tâm là biết ngay thôi.
Đời sống công nghệ ngập tràn.
Thanh niên sống ảo là phải tìm những cách gì có ích để sống thôi.
Đây con thấy rồi, 5 bước là tri ân, soi sáng, nhìn lại, xin tha thứ và quyết tâm đổi mới.
Vậy cứ coi đây là trend mới, trào lưu mới cho bạn trẻ nghiêm túc này đi.
Trend là thanh niên nghiêm túc phải biết làm phút hồi tâm.
Vậy thì hãy để Đức Thánh Cha chia sẻ nỗi niềm của các bạn và hãy để Ngài gợi hứng cho cuộc sống của các bạn nhé.
Và nếu các bạn có những chia sẻ hay những thắc mắc, những tâm sự muốn tỏ bày cùng các bạn trẻ khác, xin đừng ngần ngại gửi thư về cho chúng tôi qua địa chỉ email giaohoangvanguoitre@gmail.com
hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt.
Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Câu chuyện của Gianni Sasso, từ nhà vô địch Paralympic đến người hành hương Camino de Santiago.
Ông Gianni Sasso là người gốc Foro ở Ischia, Ý. Ông sinh năm 1969 và có biệt danh là Sư tử của Ischia vì những nỗ lực không ngừng vượt qua những khó khăn xảy đến trong cuộc sống. Ông là mẫu gương cho những người đang gặp khó khăn và nhất là các bạn trẻ. Không nản lòng trước những rào cản, quyết tâm thực hiện ước mơ. Và trên hết, ông là mẫu gương về niềm tin vào Chúa, sự chở che của mẹ Maria. Vào năm 1986, ông Gianni Sasso bị mất một chân trong một tai nạn xe hơi. Nhưng cuộc sống của ông không dừng lại ở đó hay đi chậm lại. Bởi vì sau đó với một thanh sắt hỗ trợ, ông đã bắt đầu luyện tập lại, tiếp tục chạy, chơi bóng đá, leo núi và không đặt ra điểm dừng cho tương lai. Ông đã đạt được những thành tích đáng kinh ngạc trong những cuộc thi dành cho người khuyết tật. Ông chơi bóng đá trong đội tuyển quốc gia Ý dành cho người khuyết tật, đua xe đạp thể thao. Ông đã lập kỷ lục thế giới trong cuộc đua marathon 42 km Amsterdam vào năm 2012 với thời gian 4 giờ 28 phút. Năm 2016, tại Paralympic Rio ở ba môn phối hợp, ông đã về thứ 9. Khi trở về quê hương, ông đã được đón tiếp rất nồng nhiệt. Ông chia sẻ với các fan hâm mộ: "Tin vào ước mơ của mình là điều rất quan trọng. Nhưng mục tiêu đạt được trước hết bằng ý chí và sự rèn luyện. Và hãy nhớ một điều, không bao giờ gục ngã trước khó khăn. Tiếp đến vào năm 2019, ở tuổi 50, ông Gianni Sasso tiếp tục đạt được những thành tích tuyệt vời khác ở New York Marathon với cuộc thi nổi tiếng và đẹp thế giới. Ông bay sang Mỹ với mục đích vẫn là để vượt lên chính mình, một người tiếp thêm sức mạnh cho những ai đang sống khó khăn. Với cuộc đua chặng đường dài hơn 42 km, ông đã đạt thành tích trong vòng chưa đầy 6 giờ. Ông chia sẻ, tôi làm mọi sự với những gì tôi có. Đôi khi, những giới hạn chỉ là ở mặt tinh thần. Khuyết tật không phải là cản trở khó khăn nhất đối với tôi. Chúng tôi phải sẵn sàng đối diện với những giới hạn và vượt qua chúng. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây dành cho Tuần San Công giáo Đức Mẹ với bạn của Ý, ngoài những thành tích thể thao, ông còn chia sẻ về những trải nghiệm đức tin đặc biệt về cuộc hành hương Camino de Santiago và lòng sùng kính của ông đối với Đức Mẹ. Ông nói, chắc chắn tôi đã đạt được nhiều đỉnh cao và mục tiêu mà tôi không bao giờ mong đợi. Với một chân duy nhất, tôi đã vươn lên, tôi học chơi bóng, học chạy, đối diện với nỗi sợ hãi. Tôi học cách trải nghiệm khuyết tật như một động lực để thúc đẩy và không còn là yếu tố tiêu cực. Nhưng tôi không thể làm được điều đó nếu không có đức tin là cái neo thực sự mà tôi bám vào, giúp tôi chinh phục sự bình an nội tâm. Ông kể, vào tháng 12 năm 2018, khi ông đang ở IKEA sau một mùa giải thi đấu căng thẳng, ông đã được một số bạn bè thuyết phục tham gia hành hương Santiago, và thế là cùng với các bạn, ông bắt đầu cuộc hành hương từ Bồ Đào Nha. Ông thấy trước mặt mình là một con đường rất khó khăn trong điều kiện khí hậu thường không thuận lợi, đến nỗi có những lúc ông nghĩ mình không thể tiếp tục. Ông chia sẻ, trong những giây phút khó khăn đó, tôi nghĩ về cuộc sống của mình. Tôi cảm thấy bị cám dỗ, mệt mỏi, cảm xúc cạn kiệt và tôi đã cầu xin Đức Mẹ giúp đỡ. Cho tôi sức mạnh để tiếp tục vì tôi không chắc tôi sẽ làm được. Trong những suy tư đó, tôi hiểu rằng chiến thắng thể thao chỉ mang lại cảm xúc vật chất thoáng qua. Và điều khác cũng cần phải làm đó là phục hồi giá trị những gì đẹp nhất trong cuộc đời, là gia đình, tình yêu, tình bạn, tình cảm. Thỉnh thoảng, tôi dừng lại ở một số nhà nguyện mà tôi thấy trên đường đi. Đức Mẹ đã lắng nghe lời khẩn cầu của tôi. Mẹ không chỉ giúp tôi không nản lòng trên đường đi mà còn soi sáng chính cuộc sống của tôi. Tình yêu dành cho Đức Maria đã làm cho tôi hiểu rằng những cảm xúc quan trọng nhất không chỉ được tạo nên từ những chiến thắng trong các cuộc thi đấu và thử thách đối với bản thân. Đức tin, tình yêu đối với những người thân yêu và những người thân cận cho đi nhiều hơn nữa. Ông nói tiếp, nếu muốn xin mẹ điều gì đó, tôi sẽ xin mẹ giúp đỡ và an ủi cho nhiều người đang đau khổ và trên hết để đảm bảo rằng mọi người bớt sống ganh tị, sống hạnh phúc hơn. Trong cuộc phỏng vấn, khi phóng viên xin ông lời khuyên dành cho các thế hệ mới, ông trả lời như sau. Đừng nghĩ về những gì mình không có mà hãy phấn đấu dấn thân để luôn làm tốt hơn những gì mình có. Thể thao là phương pháp phòng chống giải độc duy nhất phục vụ sức khỏe, chứ không phải để đạt được kết quả cạnh tranh. Điều quan trọng là sự tham gia, điều quan trọng là có mặt ở đó ngay từ đầu, bước đầu bước những bước đầu tiên. Các bạn phải hiểu rằng, các bạn không cần phải là một siêu vận động viên chơi thể thao, mà bạn chỉ cần là một động viên và một người tốt, đó là tất cả.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.